bên cạnh đó thì sao? Có những người con cũng có hiếu, nhưng mà hiếu một cách sai lầm, hiếu theo cái bánh xe cũ của người đi trước, hiếu một cách máy móc, sợ người ta chê cười cái lòng hiếu của mình, thành ra là họ xảy ra những cảnh này. Mày khi cha mẹ gần đến phút lâm chung thì họ tỏ lòng hiếu thảo bằng khóc lóc thương quá vất vả, kêu xào gạo mà đẩy tới đẩy lui mà thân xác đâu. Hồi nào có biết đâu người sắp chết không cần nước mắt, và chỉ cần sự thành tâm cầu nguyện của thân nhân, cần được thanh tịnh để hướng về đứng từ bi tiếp đó. Khi chết thì thể xác trở về với đất nước lửa gió, có chăng là còn cái nghiệp để mang theo, tiền bạc tốn kém trong việc sát sinh hại vật, thì là tàn ma dỗ quậy, thay dành làm phước tạo duyên hồi hướng cho cha mẹ. Có thể là sự báo hiếu của ta mới đi đến kết quả tốt đẹp. Còn người ta chết xuống là ba ơi, má ơi, má ơi, mày bao tới, mày đẩy tới để luôn ra, mày biết cái đế gì? Khi họ chết nhưng mà cái sự cảm giác của họ, cái xúc giác của họ nó tăng lên tới gần cái trăm ngàn lần, giống như là con mắt của anh mà lấy giấy nhám anh chà vô. Mình tới ngay lúc đó mình đẩy tới để lui như vậy rất là đau. Cái nhân điện của mình đó, khi mà nó phát tiết ra bằng cái tiếng mà gào thét như vậy, nó cũng lực rất mạnh, nó phóng những cái âm thanh nó vô, nó cắt rung cái thể linh hồn, thể hào quang của họ. Cái đó nó làm cho họ rất là đau và khó chịu. Người trong lúc mình đẩy tới đẩy lui vậy, mình có khi họ tức nữa, thì cái tư tưởng cuối cùng nó lại quay qua quay lại như vậy. Thành ra là có những cái mà do mình không biết mà mình làm, hay là mình thấy người ta mới khóc thường như vậy, chắc có lẽ là có hiếu ở nhà mới hú lên như vậy. Tá ra là ông già mới nghe hú như vậy, ông già mới thương con quá, mình đi cũng đã đành. Ngoài trước khi lan quan ở trong nhà từ năm này qua năm kia, gặp hàng chó hàng xóm mới chui vô làm chó, gặp cái này gặp nọ, vô minh mà sao biết được chuyện đó. Nói ra thì càng chán thêm. Bây giờ qua cái chuyện hồi hướng công đức thì trong kinh Thí Dụ, đây là kinh Thí Dụ, có đoạn nói về vấn đề này như sau. Một ngày kia Đức Thế Tôn cùng A Nan đi dọc bên bờ sông, chắc có 500 con ngạ quỷ đi ngang thật nhanh. Cái chuyện này không biết nó chế là hay sao mà A Nan làm cái đất gì mà thấy được cả quỷ. Thế nhưng mà câu chuyện nó cũng tiếp tục ca hát vui vẻ líu lo. Tiếp đó có 500 quỷ mà khóc đoán, kiểu khóc thảm thương. A Nan mới kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao cũng là quỷ mà bọn kia ca hát bọn này lại còn khóc la? Phật bảo A Nan: bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sinh thiên, do con cháu của chúng tu phước trì cai lễ bái mà hồi hướng công đức vậy. Còn bọn quỷ khóc lóc là phải tọa địa ngục, bởi vì con cái sát sinh hại mạng, không chịu tu phước để hồi hướng cho thân nhân quá vãng. Mấy câu chuyện này mới không biết trúng hay thật, nhưng mà từ cái văn điển mà đạo Phật hay nhân quả mà mình hồi hướng thì mình sẽ thấy là chẳng hạn như là một ông trụ trì chùa xịn như xịn vô gặp hai thí chủ bọn tới cúng dược, ông hoặc bà đưa cho một gói vào thờ không biết là bao nhiêu tiền trong đó, bà mới sẵn nó lột cái nhẫn mà thả xuống, tự ái mà người con này đưa cho nhiều, mình chơi chiếc nhẫn mà đưa thẳng cho ông thầy luôn. Ông thầy chẳng hiểu ác giáp gì hết, cũng cười tùy hỷ vui vẻ. Rồi cái thật rồi mà thầy cũng hồi hướng cái công đức của thầy cho các con, nhưng mà thầy mới tu được cái đất gì, thành ra là nó lại lòng vòng với nhau. mới tự nói chứ không có tháo ra nói cho đó. Thầy cũng về hồi hướng ba cái đó gì đâu không, cho cái người mà họ đưa tiền nó ba cho người ta lúc hết phước thì cả cái vàng nó đi tới mới coi cười lắm. Mà trở về vấn đề là thầy thờ phượng cha mẹ trang nghiêm, luôn luôn khói hương tưởng niệm như ngày giỗ chính là những dịp hợp mặt bắt cháu con đầy đủ. Và chúng ta sẽ lái cái câu chuyện về trẻ cái công đức cao dày và tình thương trời bể của người phước bóng. Trong bữa ăn ít khi nào mà tôi để ý là họ kể những cái câu chuyện của ông già bà già, ông nội bà nội cho đứa con nghe lắm. Họ chỉ ăn vậy thôi. Thì nói đứa con nó cũng ăn cũng chẳng biết cái gì, nó ăn đá miệng nó không có gì đâu. Thì khi mà mình nói về cha mẹ của mình và những cái đức tính tốt của cha mẹ mình, dĩ nhiên có những cái đức tính xấu của cha mẹ mình luôn, mình nói luôn cho nó nghe luôn, thì nó sẽ có những cái nhận định là ông già của mình biết ơn ông nội bà nội. Vì vậy thì mình sẽ được biết ơn, mình già trong cái tư tưởng của nó là biết ơn, và nó sẽ là cái biết ơn, biết nhớ ơn và biết báo ơn. Nó cũng mát mát cái trái đất này một chút. Chúng ta để ý rằng là thế giới thì coi những cái ngày thống nhất, những cái ngày như hồng thập tử quốc tế, chữ thập đỏ quốc tế đó, ngày hiến chương của nhà giáo, ngày phụ nữ quốc tế, ngày quốc tế lao động, được tổ chức một cách có quy định và được tổ chức vô cùng long trọng. Nhưng đặt một cái là ngày báo hiếu quốc tế thì chưa biết bao giờ mới được đề cập. Thì dòng tư tưởng hiếu thắp sáng tình người cho cái cách này tốt đẹp hơn. Nếu may mắn một lúc nào đó nhân loại đã ý thức tầm quan trọng của chữ hiếu, thống nhất ngày báo hiếu quốc tế, thì chúng ta nên nhớ rằng 365 ngày là phải là ngày báo hiếu. Đức Phật có dạy mà, nếu mà mình tính lại cái số xương của mình đó, thì nó gấp 10 lần cái núi Bà ở Đà Lạt ấy. Do đó cho nên không phải là mình tính trong nhà và nhà của mình, nhưng mà mình tính vào những người có những cái dịp mà mình có làm được cái chuyện báo hiếu là mình làm liền. Này vì biết đâu đó cũng là những cha mẹ của mình, và có dịp họ kêu mình tới báo hiếu thì mình làm liền. Đó là cái người mà kêu mình tới để mà mình A Di Đà Phật cho họ, tiếp độ cho họ. Thì cái người đó thường thường thói thường thì là cái người kêu tới là hãy cảm ơn cái ông cái người bạn mình hay là ông thầy mình tiếp đón cho cha mình. Nhưng mà thiệt ra thì là cái người mà tới tiếp đón phải cảm ơn cái người mà kêu mình tới chứ, vì đây là một cái dịp để mình trả hiếu mà. Thành ra là cái tư tưởng của người đi về chơi Phật giáo nó ngược với cái tư tưởng của xã hội. Thành ra là cái người cho phải cảm ơn chứ, cái người nhận lấy gì cảm ơn, người nhận không cần phải cảm ơn, người cho phải cảm ơn chứ. Đây là cái ở trong cái kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật đã dạy là điều thiện tối cao không gì hơn là hiếu, và điều ác nhất cũng không có gì hơn là bất hiếu. Chúng ta là những người con của Phật, chúng ta có thể làm điều ác nhất đó chứ. À, nếu mà mình là người Phật tử mà mình bất hiếu thì mình lại ngăn chặn người khác họ chui vào cái họ để ý tới cái đạo của mình, cái chân lý này, không phải cái đạo, cái chân lý. Giả sử như là một người nào đó mà cũng nói là đạo Phật nhưng mà lấy có cái ý tưởng bất hiếu thì cũng ngăn chặn những cái người khác muốn vào cái đạo Phật này. vậy thì mình đã là người Phật tử rồi thì nhất định phải xem trọng chữ hiếu. Nếu mà gặp cha mẹ không hiếu đạo, không biết thương con, thì cũng nên nhớ rằng chớ nên bất hiếu, và cũng nên phải nghĩ rằng là nhân xấu là do nhân xấu, cái đó là do nhân xấu ta gieo từ vô số kiếp đến giờ là đã kết trái, và khi nó đã kết trái rồi thì ta phải can đảm nhận lấy, gánh chịu trong tinh thần tự tại, đừng trốn tránh than vãn oán trách. Vì luật nhân quả theo ta như bóng với hình, phải cảm ơn cha mẹ đã không bắt ta phải trả đủ số nợ oan nghiệp cho ta đem đến cho họ từ kiếp nào rồi. Thế nên cố gắng lập công bồi đức để hóa giải nghiệp duyên hơn là hành động phản ứng theo sự vô minh, làm theo phạm tâm thúc đẩy, đừng lấy oán trả oán, đừng lấy tâm xúc sanh trả lại tánh Atula, oan sáng sẽ đời đời trói buộc. Bồ Tát thì hiện lung tung hết, không biết đâu mà ra hết. Do đó ta nên thấy có cái nhìn sâu lắm, thấm sâu lúc nhắm qua thứ luân hồi thì không vô tình cứ đem nghiệp chướng. Khi ăn thịt cầm thú, có bao giờ ta nghĩ đó là thịt ông bà cha mẹ chúng ta đã tạo nghiệp mà đầu thai lại không? Khi rủa xả hay mang tâm sân hận hành động ác với một người hàng xóm hay kẻ thù gần xa, có bao giờ chúng ta nghĩ đó chính là ông bà cha mẹ ta tái sanh không? Khi keo kiệt không dám bố thí cho cái ăn mày một chén cơm, một đồng bạc, mà còn xua chó cắn chửi mắng, ta có biết rằng cái cùng khổ đó chính là ông bà cha mẹ ta từ kiếp trước do tâm bỏng sẻn mà hôm nay phải nghèo khổ tàn tật ăn xin nhân. Nếu ta chỉ biết báo hiếu trong kiếp này thì đó là điều khiếm khuyết. Phật dạy chúng tương ứng bộ kinh rằng nước bốn biển có gọi là nhiều, nhưng không nhiều bằng sữa mẹ chúng ta đã uống bao nhiêu kiếp luân hồi. Nếu Thái tử Tăng Đạt Đa ở lại cung vàng điện ngọc để tròn hiếu hạnh với cha vô cha thì làm gì tới có ngày Tịnh Phạm Vương được sanh về cảnh Tịnh Kiều Thiên, làm gì có ngày vong mẫu Ma Gia mỉm cười trên cung trời đau lợi với cái quả mà tôi đã hưởng và cứu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu Tổ Huệ Năng chỉ biết ôm ấp cái thiếu thế gian là đốn củi đổi gạo nuôi ma thì làm gì Phật giáo được xuyên dương chánh pháp được hoàn khai.